Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 40 bạn đạo. Rồi, bây giờ trước hết tôi xin hỏi các bạn một chuyện. Khi mà mình muốn tu á, mình cần phải có cái gì trước? Thầy thường nói á, mình muốn tu á, là mình phải làm cái gì trước? Thì hồi đó giờ mình biết ha, cái tu thì nhiều kiểu tu lắm, nhưng mà tu theo vô vi ấy là mình cái gì quan trọng đối với mình nhé, mà mấy cái khác, mấy cái chỗ khác họ không có. Tu theo vô vi mình có cái gì mà người ta không có?
Dạ thầy có nói là cái soi hồn của mình là các pháp khác trên thế giới là không có chú.
Nhưng mà trước hết là cái pháp, mình có cái pháp. Thành ra thầy nói tu mà không hành á, thì đâu có được. Bây giờ mình có nghe cái gì, mình làm bất cứ chuyện gì á, mà mình không hành á, là không được. Mà muốn hành á, thì phải có cái pháp phải không? Mà pháp á, thì nó cũng phải có chánh pháp. Phải không? Hành á, thì phải hành, mình cần phải có cái pháp. Mà mình may mắn là trong vô vi mình có cái pháp, mà nó là chánh pháp. Rồi bây giờ mình muốn hành cho nó tiến á, mình có đủ, đủ hết trơn rồi, mình không có thiếu gì hết. Bây giờ mình muốn hành cho nó tiến á, mình phải hành như thế nào? Thường thường thầy dặn mình hành sao?
Hành cho đúng.
À, hành cho đúng. Hành thì phải hành cho đúng. Rồi bây giờ mình muốn hành cho đúng thì mình phải làm sao? Ai cũng muốn hành đúng hết, mà bây giờ mình muốn hành cho đúng thì mình phải làm sao? Mình phải cần
Phải
có cái gì?
nghiên cứu
Nghiên
pháp, nghe
nghiên
pháp,
cứu nghiên cứu ở đâu?
nghiên cứu băng giảng của Đức Thầy
Thầy dặn
rồi.
mình có mấy thầy dặn mình có mấy cái nào mà mình cần phải nghiên cứu?
Nghiên cứu
Nghiên
phương
cứu
pháp công phu.
à, phương pháp công phu. Phương pháp công phu á thì giờ nó nằm ở đâu?
Trên suối đạo.
Trên chư đạo một phần. Rồi bây giờ á, chứ cái trong cái tủ sách vô vi của mình á, cuốn sách nào quan trọng nhất?
Thiền
Thực
thực
hành.
hành,
Thiền thực
thiền
hành.
thực hành.
Thiền thực hành là quan trọng nhất. Tại vì nếu mà mình không có hành đàng hoàng, mình hành không có đúng á, thì bây giờ mình có tu cho suốt kiếp nó cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Tại vì mình hành không có đúng. Mà bây giờ á, thì có cái cuốn sách mà mình cần phải có là cái cuốn thiền thực hành. Mà mấy người nào mà thật tâm tu á thì tự nhiên người ta biết quý cuốn này lắm, người ta cần phải có cái cuốn này. Còn nếu mà những người nào mà tu chơi chơi ấy, thì đâu cần, cuốn này cũng như bao nhiêu cuốn khác thì đâu cần nghiên cứu, đâu cần đọc, phải không? Đó, cái mục đích tôi muốn nói là như vậy. Mà cái này là lần này là cái dịp may mà mình đã phát hành được cái cuốn sách Thiền Thực Hành mà đã soạn lại hết. Tại vì mấy cuốn trước là làm mà lúc mà thầy chưa có lấy hết cái lời giảng của thầy. Còn cái cuốn này làm sau khi thầy đi á, là tất cả là nghiên cứu rất là nhiều những cái lời giảng của thầy trong suốt cuộc đời tu học của thầy, mà cái nào cơ bản mà quan trọng á, là đều đã trích ra hết rồi. Cuốn sách nó hơn 400 trang. Đấy không? Thì bây giờ tôi thấy có một số bạn đạo đã chụp ngay cái cơ hội này, biết nắm lấy cái cơ hội này rồi. Tại vì nếu mà xong cái đợt này không biết khi nào mình mới tái bản lại cái cuốn này. Thành ra là cái cơ duyên này là cái cơ duyên may cho những người nào biết nắm lấy cái cơ hội để cho mình có một cuốn sách để cho mình nghiên cứu. Chứ bỏ lỡ cơ này là kỳ sau tôi không biết chừng nào mới có thể có cơ hội có người phát tâm và mình có đủ số lượng để in lại. Thành ra những người nào mà thật tâm tu á là cần phải có cuốn này. Mà nếu mà xin trễ quá thì nó sẽ hết sách thì cũng phải chịu thôi nha. Cái đó là lời nhắn nhủ cuối cùng cho các bạn. Thì sau này mình sẽ có những cái buổi mà mình sẽ cùng nhau mình nghiên cứu lại cuốn sách này chung với nhau, mỗi tuần mình nghiên cứu một phần vậy đó, để cho mình nắm vững cái pháp này mình mới đi được. Còn bây giờ mình thiền mà mình không có biết rõ cái pháp này á thì kể như không à, mình mất thì giờ vô ích lắm. Mình làm mà mình không hiểu, mình làm mà làm không đúng, làm mà mình không có quán thông cái nguyên lý của nó thì nó cũng nguy hiểm. Ra mấy cái bạn đạo nào mà đã xin sách rồi thì trong vòng 1-2 tuần nữa sẽ có. Còn những bạn đạo nào mà chưa xin thì cũng còn có thể kịp, nhưng mà để lâu quá thì tôi không có bảo đảm. Nghe không? Bạn đạo nào cũng có cái tài khoản Zalo của tôi hay là đó thì có việc gửi tên họ, địa chỉ và số điện thoại để có được cái cuốn sách này. Còn nếu mà mình tu chơi chơi thì khỏi cần nha. Nếu mà mình xin để về mình để nằm góc đó khỏi cần. Mình cần là mình phải đọc. Mỗi ngày mình đọc một chút, chứ mình đọc một lần mình cũng không có đem vô hết đâu. Mỗi lần mình nghiên cứu một chút xíu thôi. Mình để đầu giường mỗi ngày mình coi vài trang vài câu thôi. Để mình thấm mấy không. Chứ mình đọc mà để mình quên thì cũng không cần thiết.
Anh Bảo ơi, em xin ngắt lời anh gửi cho em xin một quyển.
Chị muốn thì chị gửi cái, chị có nằm trong cái nhóm anh, tu học vô vi mà phải không?
Anh gửi về nhà Bình hộ em được, Bình chính hộ em được.
Bình nào?
Gửi về nhà Bình hộ em được.
Nhà nào?
Bình ở Bắc Linh ấy.
Không phải, cho tôi địa chỉ, số điện thoại, tên tuổi đàng hoàng chứ nói không vậy sao tôi gửi được. Có ai có thể nếu mà chị
không
có,
em bảo
chị
em,
có nằm
em bảo
có
Bình
nằm, chị có nằm trong cái nhóm tu học vô vi không?
Có anh ạ.
À, có thì chị, nếu mà chị không có biết gửi về địa chỉ riêng của tôi thì chị gửi vô đó đi, gửi tên họ với cái
vâng
ông ấy thì chị nhờ người nào nhận giùm chị gửi cũng được.
Vâng, thế sao em bảo Bình nó ấy hộ vậy, chứ em không biết làm cái này, em bảo Bình nó hộ.
Kêu Bình nhắn giùm đi. À,
vâng, thôi em cảm ơn anh nha.
Mọi người đã cần phải có một cuốn này chứ không có, mình không có tu chơi được. Nếu mà tu chơi mất thì giờ đó, tu là phải tu đàng hoàng là phải nghiên cứu.
Anh Bảo ơi, cho em xin một cuốn anh gửi cho Thiện, gửi cho em đang ở Trung Quốc, hiện nay Zalo ở Trung Quốc nó chặn rồi, em không liên lạc được.
Ok, để gửi cho Thiện ha.
Vâng ạ, vâng, em cảm ơn anh ạ. Thiện có đấy không? Thiện xong là
có
dùng nếu như mà Thiện dùng máy iPhone thì sẽ điện được, vai tham thì điện được, còn Zalo đã bị cắt hết rồi, em không liên lạc được.
Okay,
thì em sẽ bảo con em liên lạc với Thiện.
Rồi,
thế em cảm ơn anh nhiều. Và
không có gì. Rồi giờ chúng ta vô bắt đầu ha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tham dâm. Đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng, càn khôn phân giải lý vô thường. Từ bi tận độ đường chung tiến, dẹp bỏ tham dâm tự xét tường. Tham dâm. Giờ hai các bạn nghe cái chữ tham dâm này là các bạn có cái gì để mổ xẻ không? Có gì để nói không? Khi mà thầy đưa ra một cái đề tài á, là đương nhiên nó có cái sự quan trọng của nó có cái tầm quan trọng của nó. Chứ không phải tự nhiên mà thầy làm bài thư ngõ với cái tựa đề tham dâm đâu. Giờ theo các bạn thì nếu mà các bạn nghe qua cái chữ này thì các bạn nghĩ gì? Có gì để nói không? Có cái gì biết về cái đề tài này để nói không? Có hiểu cái ý nghĩa của nó không?
Xin đóng góp thêm chút xíu hơn.
Dạ.
Thì tham dâm là chúng ta là sản phẩm của dục giới. Chúng ta là sản phẩm của dục giới. Ở trên xuống đây đi học bài. Cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn học, học cho hết hết. Tham dâm là chưa có xấu. Khi mà dâm dục còn mới xấu, cái tham dâm không có xấu. Là tất cả chúng ta đều muốn có. Nhân vô học toàn mà. Ai
dạ, cảm ơn anh. Rồi lát nữa thì mình sẽ bàn lại sao ha. Rồi có ai hiểu gì về chữ tham dâm không?
Phương Dung đóng góp anh Bảo ơi. Yeah. Nhưng mà hơi ồn anh Bảo, tại vì cái trường đại học sát bên á.
À, không, cô chị.
Anh nghe ồn không?
Không, bây giờ thì không nghe. Hồi nãy có cái nhà ai nó có tiếng nhạc đó thì nghe ồn.
Thì cái dâm á, thì tham dâm á, thì thường thường nó tham dâm và tham dục nữa.
Uh-huh.
Hai cái đó. Thường thường á, có dâm thì mới có dục.
Ừ. Có dâm, dâm thì mới...
thì thầy nói có dục thì mới có giải.
Ừ.
Giải thì nếu mà chúng ta tu á thì mình dẹp cái tham đi, dẹp cái tham đi thì sẽ không còn tham nữa, mà không tham á thì sẽ không dâm.
Ừ.
Không dâm á không dục.
Ừ.
Không dục thì không giải, và không giải thì mình không có mắc nợ thế gian. Cái đó là lời của thầy giải cho mình hiểu được như đó, thì anh khai triển thêm.
Ừ, thì đúng vậy đó. Thì trước hết là nó phải có tham. Có tham rồi nó mới đưa tới dâm. Dâm là cái gì? Dâm có nghĩa là cái gì? Thầy nói có tham mới có dâm. Vậy chứ dâm là cái gì? Cái định nghĩa của chữ dâm là cái gì? Dâm là ham muốn đủ thứ đó, kêu là dâm. Nghe không? Ham muốn đủ thứ hết. Rồi có dâm á, rồi nó mới đưa mình đi xuống dục. Nghe không? Thành ra ba cái đó nó đi theo thứ tự á, là cái tham đi trước, rồi tới cái dâm, rồi mới tới cái dục. Mà cái này là cái căn bản của con người. Mình xuống đây á, mình phải học. Cái tham là ông Phật, Đức Phật Thích Ca nói cái tham là đứng đầu phải không? Thì mình bị cái tham nó dắt mình đi. Đi tới cái dâm. Rồi sau đó nó mới kéo mình xuống cái dục. Thành ra ba cái này đó là cơ bản của con người. Con người mà nếu mà không có tham dâm á, thì đâu có xây các nhà cửa, đâu có phát minh đủ thứ chuyện. Rồi nó dắt đi tới cái dục. Nhưng mà cái người mà mình, như là con người xuống đây là phải học qua cái bài này. Mà học xong rồi đó, mình giải thông rồi đó. Khi mà mình hiểu được, mình quán thông nó đó, thì mình phải thoát ra. Chứ không phải mình nói cái nó không xấu rồi mình đi theo luôn là mình chết đó, là mình tự chôn sống mình đó. Ông trời ông cho mình học qua cái bài này để mình thoát ra, chứ không phải để mình nói nó cái này không sao. Cái này là cái chuyện không có xấu. Mình phải biết nó xấu ở chỗ nào. Mà biết thiện, biết ác thì mình mới ra khỏi. Còn nếu mà mình không thấy nó thì mình cứ thả lỏng đi cho nó lôi cuốn mình đi xuống đi. Nghe không? Cái này ra cái chữ tham dâm dục là nó đi theo cái đường hướng đó là nó kéo xuống chứ. Đâu phải là kéo lên đâu, mà mình tu mình muốn giải thoát chứ mình đâu có muốn đi xuống. Mình đâu có muốn chôn sống mình nữa. Nghe không? Thành ra cái đó mình phải quán thông, mình biết là con người sanh ra là ai cũng có cái học cái bài này hết. Ông trời cũng cho mình xuống đây để học mà. Học để mình quán thông, để mình rời khỏi nó, mình giải nó ra khỏi cái tâm thức của mình. Mình nhẹ mình mới đi lên được. Nhẹ mới làm trời, mà nặng làm đất. Thì bây giờ trong cái bản thể của con người, cái gì nặng và cái gì nhẹ? Phần nào nặng mà phần nào nhẹ? Phần hồn là thuộc là nặng hay nhẹ? Phần hồn đó là nó, cái bản chất của nó là về điển quang, nó về thuộc loại thành nhẹ. Nhưng mà cái xác á là thuộc loại nặng. Mà cái xác á thì nó lôi cuốn mình đủ chiều, muôn chiều. Lôi cuốn mình đó, đi theo cái gì cũng cho cái xác hết trơn. Nó lôi cuốn mình muôn chiều. Thì bây giờ mình tu á, mình phải tách rời ra. Cái nào là quan trọng, cái nào là chánh, còn cái nào là phụ thuộc. Cái nào mà mình có thể thoát đi lên, mà cái nào nó phải để lại thế gian, mà nó trì kéo mình ở lại thế gian, cho phần hồn nó chôn sống phần hồn của mình, nặng trượt luôn, không có thoát được. Thì đó là hồn với là xác. Hồn là thuộc về bản chất thiêng liêng thanh nhẹ. Còn cái xác này là tứ giả hợp thành. Một thời gian giam tạm cái hồn để học hỏi rồi mình cũng phải trả nó thôi. Nhưng mà cái trong suốt cái thời gian mà mình học hỏi á, cái xác này nó lôi cuốn mình đủ chuyện, gì cũng là cái mình xét kỹ, cái gì cũng là tại cái xác. Những cái tham của thế gian là cũng do cái xác mà ra. Chứ cái hồn mà nếu mà mình trở về với phần hồn thì mình thấy rõ là cái phần hồn là thanh nhẹ, nó là điển quang mà. Nó đâu có phải là vật chất. Và nó đâu có phải là tạm bỡ thế gian đâu, mà nó tranh giành những cái chuyện mà tạm bỡ thế gian. Và nó bảo vệ, nó hưởng thụ những cái chuyện thế gian. Những cái hưởng thụ là qua cái xác. Những cái ham muốn là qua cái xác. Cái gì cũng cho cái xác. Bây giờ mình có nói cái ví dụ cho mình dễ nhớ nè. Bây giờ mình tham, có con mắt mình nhìn mình thèm nè. Mình nghe mình ngửi cái mùi đó mình thèm nè. Thì đó là nó đưa mình đi tới cái tham ăn đó. Rồi mình nhìn cái đẹp bên ngoài. Mình nhìn người đó đẹp nè. Mình muốn người đó nè. Nó tạo ra cái dục. Tất cả là cho cái xác không. Nãy giờ mấy cái mà nó lôi cuốn mình tham là có cái xác. Rồi bây giờ. Nó bây giờ có một cái nhà không đủ. Mình phải có nhiều nhà. Mà mình mà ở. Mình tối mình ngủ cái chút xíu cái giường đó thôi. Chứ mình đâu có ngủ nhiều. Mình tham. Mình muốn có những cái mà mình không có mang đi được. Mà cũng không có cái gì để hưởng thụ. Cái người có hai nhà cũng là ngủ có một góc thôi chứ đâu có ngủ nhiều. Thấy không? Thành ra cái nó vậy, nó đưa mình vào con đường sai lầm mà đi xuống không à. Rồi nó đi đưa cho mình đi tới những cái tánh không có tốt. Ví dụ như là đưa mình đi tới cái sự độc tài, ghen ghét, tranh giành, hơn thua, tranh chấp. Rồi cũng vì cái xác này. Nên tưởng cái tên ở dưới này nó là vĩnh cửu sao mà muốn tên tuổi, muốn được nổi tiếng. Tên này là tên giả mà, đâu phải tên thiệt. Kiếp trước đâu phải tên này. Mà cái mặt này cũng mặt giả mà đâu phải mặt thiệt. Chết rồi nó đổi diện rồi, đâu có phải cái mặt này nữa. Nhưng mà mình bị mê lầm trong cái cõi thế gian này. Mình không nhận diện ra cái thật hư như thế nào. Không biết cái nào giả mà cũng không biết cái nào thiệt. Không biết cái nào trường cũ và cái nào là tạm bợ. Cho nên mình mới bị cuốn cuồng trong cái tham dâm dục. Mà mình không có thoát ra được. Mình không có thoát ra được thì mình biết là giờ phút lâm chung mình sẽ đi đâu rồi. Theo cái định luật mình nặng nhẹ làm trời, mình nặng làm đất đó, thì mình biết mình đi đâu rồi. Thành ra bây giờ mình tu vô vi mình phải phân tách ra hai chuyện. Thứ nhất là cái xác, một bên là cái hồn. Thầy nói nếu mà mình nhầm lẫn xác với hồn á, cái chân ngôn của thầy là sao? Chân ngôn của thầy nói
tạo sống sông mê.
Nếu mà mình lẫn lộn xác với hồn là mình tạo sống sông mê, là mình sống trong cái cảnh mê không à. Mình không biết cái hồn là cái gì mà cái xác là cái gì, hai cái mình nhập một lại á, là mình chỉ sống trong cái cảnh mê, với mình mê ở thế gian, mê cái xác này, mê những cái chuyện tồi bại ở thế gian này, mình không có giúp cho cái phần hồn mình thoát được. Mình tu là mình muốn giải thoát chứ mình đâu có muốn trở lại cái cõi nặng được nữa. Cuộc đời này mình xuống đây mấy cái nghiệp kiếp trước mình giải chưa xong. Bây giờ mỗi người mỗi hoàn cảnh mà đâu có hoàn cảnh nào sướng đâu. Hoàn cảnh nào nó cũng có cảnh khổ hết. Đâu có ai muốn mà ở lại cái cảnh khổ đời đời đâu. Mình muốn thoát cho nên mình mới chọn con đường tu. Mà tu thì mình phải tìm đường tu cho nó đúng. Chứ mình tu sai cũng uổng một kiếp người. Mình cũng có nhiều kiếp tu mà không có đúng cho nên tiếp này cũng tiếp tục con đường tu đây nè. Nhiều khi mấy kiếp trước mình tu cũng không đúng đường hoặc là tu sai. Cho nên kiếp này trong tâm nó vẫn còn muốn tu mới tìm con đường tu chứ đâu phải là tự nhiên. Thành ra kiếp này mình may mắn mình có gặp được chân pháp. Mình có gặp được chân sư, mình có gặp được nhiều cái chuyện may mắn đến với mình. Thì giờ mình phải ráng nắm lấy nó đi cho nó đúng. Không có tu sai nữa. Tu cũng có tu sai chứ không phải là tu là đúng hết đâu. Mà nếu mà mình không có minh á, là không có sáng suốt á. là mình vẫn tu sai. Thành ra mình tu để khai tâm mở trí là vậy. Mở cái tâm mình ra, mở cái trí mình ra cho nó sáng. Để nó biết cái nào đúng, cái nào sai. Minh thiện, minh ác mới trở về quân bình được. Là mình phải hiểu được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì. Mình hiểu cái ác thì mình không có đụng tới nó nữa. Mình tránh rời nó đi, biết cái thiện. À, rồi mình mới trở về con đường chung, trung dung mà mình đi tới vô cùng. Biết cái gì thiện là gì, ác là cái gì. À, bây giờ để cho các bạn nghe một số băng rồi mình sẽ mổ xẻ tiếp nha. Các bạn nếu mà tôi đang nói gì có những cái điểm nào mà các bạn không rõ thì cứ hỏi nha.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục, có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, mà không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Đó, thầy nói rõ ràng không? Cái tham đứng đầu. Tham thì mới tạo ra dâm, dâm thì mới tạo ra dục. Mà bị vô dục rồi phải lo giải. Thì lúc đó mình tạo nghiệp rồi, có dục là phải tạo nghiệp. Thì lúc đó mình phải lo giải. Còn nếu mà mình dẹp được cái tham thì nó không có dâm, nó không có dâm, nó không có dục. Không có dục thì đâu cần phải giải. Đâu có bị kẹt ở trong đó đâu mà giải.
Có người người nào cũng tham dâm mà nói mình hiền. Biết vậy đó. Chỉ có dốc lòng tu nó mới diệt được cái tính tham dâm. Mà không dốc lòng tu cũng vẫn còn tham dâm. Mà nói mình hiền. Chắc kỳ thật là tham dâm. Mà xuống đây học tham dâm để tự dứt khoát và tiến qua. Căn bản là như vậy. Ai cũng tham dâm hết.
Mà những cái tu
nó
dễ.
Không phải, con hiểu cái nguyên lý con tu mới dễ. Con không hiểu nguyên lý, con bắt cổ con tu, bắt cổ con mặn áo tràng, bắt cổ con tụng kinh. Mà con không hiểu nguyên lý, con tu làm cái gì? Con hiểu rõ ràng, con mới làm cho con. Tu là tu bổ sửa chữa cho nó quân bình, cho đó mới tu. Tu chứ không phải là cạo cặp đầu bằng áo vàng hay là quỳ lạy, đó là tu, cái đó tầm bậy. Tu phải sửa tập. Sửa tập mới sang suốt, đúng không? Ông Tám cạo đầu không phải là thọ giới, phải không? Tại tôi thiền nhiều quá đó, rồi mồ hôi nó lên nó ngứa, tôi cạo đầu á. Chứ không phải là tôi đi thọ giới của mấy thầy tu kia đâu, không có đâu. Không có thọ giới hôm nào hết.
Đó, thầy nói là cái người ai cũng tham dâm hết á. Mình phải lo diệt cái tham của mình trước hết.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Yeah, cái tham dâm anh là nó cản trở mình ghê gớm, nó không có cho mình thăng hoa thăng nhẹ được. Nó trì kéo mà, nó lôi mình đi ngược đường mà. Cái đó đi xuống mà, cho nên đâu phải đi lên. Yeah, mình biết là mình là cái căn bản của mình là tham dâm, là mình xuống đây mình mang xác làm người. Là mình bị trong cái tham dâm. Mà bây giờ mình phải giải nó ra, chứ mình không có thể nào mà để cho nó mình đi theo, tiếp tục đi theo con đường đó, là chỉ có chôn sống mình thôi à. Tại sao trong mình ở trong cái thể xác này, thầy có nói là mình ở trong cái thể xác này mình bị cái gì mà nó lôi cuốn cho mình đi về cái dâm dục vậy? Khi mà mình còn bị giam trong cái xác này, cái xác này nó có cái đặc biệt, cái dục nào, cái chữ nào mà có chữ dục ở trong đó, mà nó lôi cuốn mình ghê gớm lắm.
Khi đó là mình bị giam trong cái hồng trần đấy chứ.
Hồng trần mà nó có cái chữ nào mà nó có chữ dục, hai chữ mà có chữ dục đi sao? Chữ đầu là cái gì?
Nhục dục.
Nhục dục. Khi mà mình bị còn giam trong cái xác này là mình có cái nhục dục. Nó có cái dục mà nó do cái xác này. Nếu mà mình không có cái xác này á thì mình không có cái dục đó, mà cái dục đó là do cái xác này, cái đó kêu là nhục dục. Thành ra cái hồn nó phải mà ly khai bản thể, hay cái luồng điển mà nó ly khai bản thể rồi đó, lúc đó nó mới thanh tịnh được, nó không có bị cái sự lôi cuốn của cái nhục dục cái thế gian. Tại cái xác này nó còn thích cái gì mà khoái, cái gì mà hưởng là nó thích. Nhưng mà khi mà nó thích vậy, nó bị cái vô cái xác này là ông trời ông giam rồi. Mà ông giam á, ông biết cái cách để bắt mình làm việc cho ông. Bắt mình làm việc cho ông mà tự tình nguyện làm việc cho ông. Ông khôn lắm. Ông để cho mình mỗi ngày mình phải làm tam đại sự là mình phải ăn, phải không? Khi mình ăn á, là mình là chuyển hóa cho cái bánh xe tiến hóa nó chạy. Những cái rau cỏ hay là thịt tà mà mình ăn vô người mình á, là nó cũng để cho nó chuyển hóa nhanh hơn. Là cái bánh xe tiến hóa của ổng á, nó cần. Mà bây giờ làm sao mà để cho con người ăn? Trước hết là phải cho nó đói bụng rồi. Nhưng mà có thêm cho nó một cái là khi nó ăn vô cái miệng á, nó được khoái khẩu. Nhưng mà cái khoái khẩu đó mình nhìn kỹ coi, đâu có lâu dài đâu. Có chút xíu à, qua khỏi cái miệng mình hết thấy đã rồi. Giờ mình thích món đó ăn ngon lắm. Ăn vô tôi thấy ngon miệng lắm. Nhưng mà khi mà nó qua khỏi cái miệng mình rồi, mình đâu có còn mà cảm thấy ngon như là lúc mình ăn nữa. Mà cái đó rất là ngắn. Cho mình cái khoái khẩu chút xíu à. Mà mình phải ăn, mình tham, mình đói bụng, mình ăn. Nhưng mà mấy người nào mà tham ăn quá là phải ăn nhiều nó mới đã. Mà ăn nhiều á là giải không nổi á, thì nó là đi quá trớn á, là nó sanh bệnh. Thấy không? Cái gì mà ông trời ông cho mình làm á, mình làm vừa phải á, thì không sao, mà mình đi quá trớn á, là mình bệnh. Tham nó cho mình khoái. Bây giờ cái dục cũng vậy nữa. Cái dâm dục ở dưới thế gian thì cũng vậy nữa. Ông trời ông cho khoái một chút xíu à, sảng khoái có một chút xíu à. Mà mình phải làm cái chuyện quá quá xanh xanh cho ông. Nếu mà mình không có chọn con đường khác mà mình chọn con đường đi xuống á, thì mình phải làm việc cho ông. Phải quá quá xanh xanh ở loài người này, ở thế gian mà để cho đầu thai chuyển kiếp học hỏi. Thì cái đó người ổng cũng cho mình chút xíu khoái nè. Ổng hay lắm. Mình tình nguyện mình làm chứ ổng đâu cần bắt. Nhưng làm sao mà cho anh ta tự nguyện đi làm mới là hay. Còn mình bắt người ta làm mà không hay. Cái đó mình tự động mà. Mình tình nguyện làm việc đó mà đâu có bắt. Tùy theo cái duyên nghiệp mà mình làm thôi. Đó. Bây giờ mình hiểu đạo rồi đó thì mình không có để cho cái xác này nó lôi cuốn nữa. Mắt mũi tai miệng mình là cũng lôi cuốn về cho cái xác. Bây giờ mình ra mình thấy cái áo đẹp, cái quần đẹp mình muốn mặc đó, mặc cho cái xác này đó. Nó cũng là tham. Mình thấy cái gì người ta có mình cũng muốn, cái dục, cái dâm thì nó đi tới cái dục, mình cũng là tham. Mình muốn cho mình muốn cái đó nó về mình chứ không phải là cho cái nhu cầu của mình không, nó khác. Còn này mình muốn là mình thấy cái gì đẹp mình cũng muốn về cho mình. Mình thấy một người đẹp mình cũng muốn cho mình. Cái đó là cái dục, tham dục, nó đưa tới cái dục. Thành ra mấy cái đó là nó đưa tới cái ác tội, tội ác ở dưới thế gian là cái tham, dâm, dục. Mà bây giờ mình phải hiểu rõ cái đó thì mình mới trở về cái sự quân bình được.
Cho nên mọi người phải ý thức ta cấu trúc từ siêu nhiên và chúng ta phải hòa sống với tự nhiên. Tự nhiên cái tâm nó ổn. Mà vì cá tánh thì cái tâm không ổn. Lấy cái cá tánh mà sự với đời là tắc lắc hết rồi. À, cái đa tánh là cái thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm. Tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của tự nhiên, không có phát triển được. Mà để tự nhiên phát triển được cái gì cũng được, thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được, nhưng mà không có sửa được khối óc. Khối óc tham dâm tạo dục giải thân, giảm thọ, không biết. Mà người ta đi quân mình rồi, ta không có ăn nhiều, không có uống nhiều, làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi. Đó là đúng cái luật của thật. Còn giờ cái cây ở ngoài đường ta trồng 1.000 năm, mà con không cái cây mà con sống có mấy chục năm. Thấy không? Thì con thiếu tự nhiên, thiếu quân mình thì con bồn chôn, con tự hủy thể xác, chứ không ai hủy con. Cho nên địa ngục gia tâm mà thiên đàng cũng gia tâm, cái câu nó như vậy. Mà nếu con lo bình thản thì thiên đàng ở trong tâm con. Mà con nôn lắm, con bồn chôn, con hơn thua là cái địa ngục trong tâm. Con là người giam con chứ không phải ông trời Phật nào vậy. Cho nên con người căn bản phải ý thức vị trí của chính mình mới làm được một điều lành, chứ không phải tôi học rồi tôi làm được điều lành. Tôi học mà tôi không sửa, tôi không làm được điều lành. Tôi mà tu bổ sửa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới là người tu. Còn tu càng ngày càng sân sinh, sân si bày bịa những chuyện xấu, nó chuyện có nó không, chuyện không nó có, cái đó là trật, không có đúng được, sẽ khổ thiệt. Thấy hiểu chưa nào? Cho nên người tu lúc nào họ cũng giữ cái tâm thản, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy và chính họ đã tạo, và họ ăn năn, họ quỳ, họ lạy, họ sửa tâm, chứ không có bao giờ họ nung nấu những cái chuyện ô trượt, những rước rác vào tâm, không làm gì đó. Đó là khôn của người đời, là biết đạo của người bình thường.
Rồi, thầy nói gì trong này? Thì nói tham dâm dục thì sao?
Dạ, thầy nói tham dâm dục là hại cả cơ đồ của Thượng Đế.
Tại sao mà mình tham dâm dục mà mình hại cả cái cơ đồ của Thượng Đế? Mà cái cơ đồ của Thượng Đế là ở đây là cái gì?
Dạ, cái cơ đồ của Thượng Đế là cái thể xác của mình. Nếu mình tham dâm thì mình không có sửa được, thì mình không có quân bình. Mình không có giữ được cái bình thản thì cái tâm mình không có thanh tịnh.
Thì bây giờ cái cơ đồ của Thượng Đế là cái tiểu thiên địa này, này cái xác này nè. Nếu mà mình tham á, thì nó hại cho cái cơ đồ này bằng cách nào? Cho nó hại cái khi mà mình có cái tham dâm dục á, thì nó hại cái cơ đồ này bằng cách nào? Khi mà mình có những cái tư tưởng tham á, thì nó làm nó hại cho cái gì trước? Khi mà mình tham á là nó làm cho mình mất quân bình, phải không? Nó hại cho cái gì trước? Nó hại cho cái khối óc của mình trước. Nghĩa là những cái thần kinh khối óc của mình á, nó không có ổn nữa. Con người mà tham á là nó làm bất cứ mọi chuyện gì để nó đạt tới cái sự tham muốn của nó. Mà khi mà mình tham một cái là cái đầu óc mình nó bị bấn loạn nè. Như tham mình háo thắng, mình muốn nói hơn người ta, mình muốn hại người ta. Mình muốn nói hơn người ta không là cái đầu óc mình nó cũng bị động. Cái dây thần kinh, những cái khối óc của mình nó cũng xáo trộn ở trong đó. Mình nôn nóng, mình nóng giận khi mà mình muốn hơn thua với người khác. Là cái sự nôn nóng nó chạy, cái cục quả can nó chạy sẹt tùm lum ở trong đó hết rồi. Làm hư ngũ tạng của mình hết rồi, làm cho điển máu huyết chạy không có điều hòa nữa. Mà khi mà nó tạo thành quốc khí lâu ngày, nó tạo thành bệnh ung thư luôn đó, mấy cái tham đó. Mà bây giờ mình tham ăn đi, mình ăn nhiều quá là mình dư đủ thứ ở trên, mình giải không có kịp đó. Mình nói về cái thể chất không đó, là mình giải không có kịp đó. Là nó ứ động ở động. Mình đi thử máu, mình thấy cái gì nó cũng dư hết là thấy bệnh rồi. Cho nên là nói về cái thể chất thôi á. Còn nói về cái điển quang á, mình đem vô những cái vong linh vô nhiều quá mà mình không có dẫn tiếng nó đi lên được á, thì nó sẽ trì kéo cho mình. Nó làm cho mình sanh bệnh. Nó chờ mình yếu rồi nó báo thù. Thì lúc đó mình mang bệnh đủ thứ hết, nó làm cho cái thân xác này khổ sở lắm. Nhưng mà nói về cái tham không á, là nó hủy hoại cái cơ đồ của Thượng Đế là vậy đó. Rồi mình đi tới cái dục. Dục là mình nói về thể xác không á, là mình cũng thấy là bị tiều tụy rồi. 7 ngày mới có một giọt tinh. Mà mình đi xài á, thì mình xài nhiều quá thì nó bị tiêu hao. rồi về cái phần đạo, phần hồn á, thì nó không còn đủ tinh khí thần nữa. Con người mà không có đủ tinh khí thần thì đâu có được đi tới cái sự thanh nhẹ sáng suốt được. Thành ra cái tham á, mình thấy nó hại đủ kiểu, nó hủy hoại cơ đồ của Thượng Đế là vậy đó. Cái khối óc của mình đó, nó làm cho cái mình không có sửa khối óc tham dâm của mình đó, thì nó đưa, nó lôi cuốn mình đi xuống tạo dục. Thành ra cái căn bản là cái khối óc của mình đó. Cái sự tham muốn là do cái khối óc của mình. Mình phải sửa ngay cái đó, sửa ngay cái gốc đó thì nó mới không có lôi cuốn mình đi tiếp tục nữa. Chứ đi càng đi xuống nó càng càng tiều thủy, nó càng càng kẹt. Thấy không? Rồi bây giờ mình tự hủy cái thể xác mình đó. Còn bây giờ mình ý thức được cái vị trí của chính mình rồi đó, mình phải lo tu bổ. Mình phải là tu bổ thì mình tu bổ cái tâm của mình. Bây giờ cái tâm của người tu á, cái mục đích là để làm cái gì? Cái tâm của người tu mà sống hàng ngày ở thế gian, cái tâm nó phải như thế nào? Nãy thầy có nói á. Nãy thầy có nói đó, mình người tu mình phải biết làm cho cái tâm mình như thế nào. Trong cái lúc mình sống tại thế nè, hàng ngày mình sống này, cái tâm mình phải như thế nào?
Phải nhàn hạ.
Phải nhàn hạ. Nhàn hạ là sao? Nhàn hạ có nghĩa là gì?
Không để cái gì nó động cho động hết.
Mà không có gì lo, không có gì buồn, không có gì phiền. Mình giải hết những cái phiền ưu của mình. Tâm mình nó thơ thới, nhẹ nhàng. Tâm mình nó phải thảnh thơi, an nhẹ. Cái tâm mình nó phải sửa làm sao cho nó thảnh thơi, an nhẹ, hướng thượng. Nó lo nghĩ về trời thôi à, chứ nó không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Nó không có hướng về cái cảnh thế gian nữa. Nó không có để cho cái xác này lôi cuốn nó theo cái chuyện thế gian nữa, mà nó hướng về phần hồn lo tu. Phần hồn thì nó thích cái sự thảnh thơi, thanh nhẹ. Nó không muốn thích cái sự bận rộn ở ngoài đời. Mà cái xác mình thì nó thích cái sự bận rộn ngoài đời. Thành ra mình chỉ cần xét cái tâm mình thì mình biết mình đang ở cái giới nào, mình đang bị cái gì nó lôi cuốn. Bị cái xác trần trượt này nó lôi cuốn mình ra đời, hay là cái tâm mình nó đủ mạnh để nó kéo về tất cả, nó đóng cửa lại. Nó đóng kêu bằng đóng cửa thế gian để nó mở cửa thiên đàng, nó đi về trời. Đúng không? Thì khi mà mình hiểu được á, thì mình không có nung nấu, hay nói mình không có nung nấu cái sự ô trược, mình không có nuôi dưỡng nó đó. Mình không có rước rác vào tâm. Hồi nãy thầy có nói mình không có rước rác vào tâm. Những cái gì trần trược của đời á, mình để ngoài chứ mình không có đem vô tâm, không có tham, không có muốn. Nhiều khi mình tham cái gì về cái đầu mình nó có suy nghĩ về cái chuyện đó không à. Mình thấy cái món gì mà mình thấy đẹp ở ngoài á, mình muốn á, thì tự nhiên cái đầu mình nó suy tư về cái chuyện đó. Cái đó là mình đem rác vào tâm. Thành ra cái mình tu là mình phải biết, phải ý thức mình mới tu được. Còn mình cứ cấm đầu cấm tổ, mình ngồi thiền mà mình không hiểu gì hết trơn á, là trong ngày mình cứ sống như người thường vậy á, thì mình đâu có tu gì được, mình đâu có sửa được cái gì đâu. Mình đâu có điều chỉnh được cái gì, mình không có sửa được cái khối óc của mình, bớt cái sự tham dâm, thì làm sao mình tiến được. Thành ra cái quan trọng là người tu là phải có ý thức, phải hiểu mình muốn cái gì, và trong ngày mình sống như thế nào, cái vị trí của mình ở đâu, vị trí thanh nhẹ của mình ở đâu, mà mình để cho cái xác này nó lôi cuốn mình kiếp này sang kiếp nọ như vậy. Bây giờ nó có hai cái clip mà nó nghe cũng không có được rõ lắm, nhưng mà tôi sẽ, các bạn nghe được cái gì nghe, tôi sẽ nói lại cho các bạn nghe.
Thầy còn muốn hỏi thầy dâm rồi. Dâm là mình, con người nào có thể sát là có sự dâm. Có tham dâm mới thích làm người, không tham dâm không ai thích làm người. Nhưng mà chúng ta thích giác được cái hậu quả của sự tham dâm là đem sự tai hại, khối ập và thể xác. Thích tâm mà tự cải sửa. Chứ cũng vốn của con người là đều tham dâm. Không có tham dâm ai mà làm việc gì đâu. Nhờ cái bản chất tham nhân nó mới là nhà cất cửa làm đủ chuyện ở thế gian. Chuyện đi làm công sáng tác chuyện này sáng tạo, nhưng mà ta hiểu được hậu quả nó không đi đến đâu thì tâm tu, tu là cố gắng giảm sự tham dâm. Muốn giảm sự tham dâm, tại sao tôi tham dâm? Tôi phải hiểu tại sao tôi tham dâm, vì nó trượt đi xuống nhiều hơn là đi lên. Thì bây giờ tôi phải có cái pháp giải cho nó đi lên nhiều hơn là đi xuống, thì tham dâm sẽ giảm bớt. Mà mình phải hành, mình tin cái khả năng mình có thể làm được, mình dọn lên thay vì mình trụ tại cõi dưới, nó chỉ hướng xuống cõi âm mà thôi. Mình khuyến khích chuyện âm, tôi cũng phá cõi âm, nhưng linh khí mất linh khí làm sao nó có hỏi về ra. Sửa lại trật tự có pháp, làm pháp luôn thường chuyển, giờ nay giờ trước mai giờ trước cái gì này. Nó dương tính quá nhiều chừng nào thì cái dâm sẽ mất. Còn nó âm khí quá chừng nào thì dâm nhiều, chỉ gia tăng. Rồi nó bị ngộ chuyện của nó. Tham dâm thế trở nên tập ác. Chúng mình không cứu mình là người tập ác. Mà biết cứu mình là không phải là người tập ác. Sát trật cho tinh vi tốt đẹp, cơ sở tốt. Mà hủy hoại, đó là người ác. Bây giờ mình có pháp sửa cho nó đi lên thay vì xuống, cũng đi mà đi lên thay vì xuống. Từ đời là phải đi xuống, phải tham nhân tiền tình duyên nghiệp, người nào cũng là tấm con dấu đó trên trực cán. Tiền tình duyên nghiệp mà tu rồi nó giải ra, nó thành tuệ giác sáng suốt, nên mà biết cái hậu quả của sự việc. Không phải làm những chuyện không cần thiết nữa, phải làm chuyện cần thiết. Phải anh, không có lý luận nào mà có thể cung bản được, không thể chỉ hành mà cung bản. Ông Phật trước kia cũng dâm, ông Phật Thích Ca trước kia cũng dâm, ông dâm thì ông cứ vợ. À, ông dâm dục như người thương, mà ông thích giác là ông sự.
Có quỷ thì dâm là ông Phật.
Ông ta cũng vậy chứ không có hơn đâu. Cái xác con giới hạn mà, con làm gì hơn được. Cũng bao nhiêu mà con cố gắng, con tranh thủ thời gian, cải tiến nội bộ lại. Phải hành. Chẳng có nói gì, không có nói được gì. Hành là nó vậy. Cái hồi giờ là con sung sướng. À, lúc đó tự động không có bao giờ mình muốn. Ngủ gần lên bà là ngủ gần lên bà là tay ngứa đó. Không chịu được, không có trượt đó. Mình được thanh rồi, không có gần lên bà được. Gần lên ngứa mình nữa mà không chịu được. Chứ trong xó chỗ nào nằm ngủ cho không có gần lên bà được. Thì giờ cái pháp của mình chỉ nó đổi sai rồi. Đi lên. Thay vì đi xuống.
Ừ, trong này thầy nói nhiều chuyện lắm mà các bạn còn nhớ được cái gì? Nhiều chuyện hay lắm mà có nhớ được cái gì? Giờ nhớ cái gì nói cái đó thôi.
Thầy nói nhiều chuyện thì thầy nói trước nhất là dâm. Dâm là chuyện của thể xác á. Xác là phải có dâm.
À, cái thể xác này nó mới ra cái dâm đó. Làm sao
con...
cái thân... thức tâm, cái tham dâm nó làm cho mình gì?
Tham dâm không cho mình đi dính đầu hết á.
Thì mình tham dâm mình
phải có,
mình tham dâm mình mới làm người nè. Rồi bây giờ mình nhờ cái sự tham dâm đó mà con người làm gì tại thế? Nhờ ông trời cho cái bản chất tham dâm đó mình đã làm cái gì tại thế?
Cất nhà cất cửa ấy chú.
Tiếng nói trước đi.
Dạ. Thì ông thầy cũng nói á, làm người là phải có tham dâm, nếu không có tham dâm là không có làm người. Nhưng mà tham đó rồi thì người ta cũng là cất nhà cất cửa đó cũng là tham. Nhưng mà khi tham dâm đó là mình đó là phải có ý thức là coi như là tham dâm này là mình đó là toàn là làm những chuyện ác trượt đi xuống không à, cho nên nó mình phải ý thức để mình đi lên. Nhưng mà trong cái pháp mình thì thầy có nói có cái pháp luân thường chuyển, mình làm ngày ít thì lần lần nó phải chuyển, cho nó bớt cái dục. Đó, xin hết.
Mày có xài cái chữ gì á, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nhiều á thì nó có, nó làm cho cái luồng điển của mình nó làm sao? Nó phải có vừa cái dùng cái từ nào nó hơi mới mới chút đó. Các bạn có bắt được không? Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, cái luồng điển mình nó làm sao?
Pháp thủy để rửa sạch cái thần tâm.
Ở trong trong cái bài này nè. Trong cái bài này nè thầy nói sao? Cái bài mới nghe.
Nói là thầy
hả?
Thì cho cái dương á, cái dương nó tăng.
Kêu bạn gì?
Cái dương nó bớt.
Cái từ cái dương, cái từ chính xác của thầy dùng là gì, ba chữ?
Dạ thầy nói nay giận chút, mai giận chút.
Rồi nó làm cái gì? Rồi nó làm cái gì? Có chị Dương, nó có chị Dương ở trong đó.
Nay giận chút, mai giận.
Có chị Dương. Có chị Dương ở trong đó. Dương tính quá. Dương tính quá. Nó làm cho cái luồng điển mình nó dương là nó nhẹ. Còn nó âm á là nó trượt. Không ấy thì nó bị cái cõi âm hút. Khi mà mình bị dục á là mình đi âm khí nhiều á. Âm khí mình nhiều mình mới bị sanh ra dục. Dục giới là thuộc lại về âm khí á. Mà mình khi mà mình dùng làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó quá giải thì nó dương tính quá, nó làm cho cái luồng điển mình nó dương lên là nó nhẹ hơn, nó sẽ đi lên trên. Còn cái âm á, thì nó lôi xuống dưới. Rồi còn gì nữa? Âm khí là trượt, còn mình giải nó thanh á, là nó dương. Còn cái âm khí là nó trượt. Trượt thì nó sanh ra độc á. Tại sao thầy nói trượt là sanh ra độc á? Độc ác chỗ nào? Độc ác với ai? Trượt là nó sanh ra độc ác. Là thầy nói ông trời ông cho mình cái cơ xác, cái thể xác cơ sở tốt đẹp vậy mà mình hủy hoại nó là mình là người ác. Như là mình độc ác với chính mình á. Ông trời ông cho mình cái đồ tốt mà mình phá hoại cho nó hư á là mình là người ác. Chứ không phải là ác với người khác, trước hết là ác với chính mình. Mình độc ác với chính mình. Thấy không? Rồi thầy nói con người với thế gian này có đóng dấu cái chữ gì ở trước cái trán á?
Tình tiền duyên nghiệp chú ạ.
À, tình tiền duyên nghiệp đóng dấu rồi. Xuống đây là bị ba cái đó nó lôi cuốn đi rồi. Làm sao đâu có ai tránh khỏi rồi, nói thật. Từ nhỏ tới giờ lớn, mình lớn lên là mình cũng có lẽ dướng vô trong đó hết rồi. Tình tiền duyên nghiệp là học đủ rồi. Thì giờ mình thức tâm là mình phải làm sao? Tại tình tiền duyên nghiệp đã lôi mình đi xuống phải không? Không có cái nào mà nó đưa mình lên hết. Trong ba cái đó là không có cái nào đưa mình đi lên hết đó. Bây giờ mình là mình phải mình làm sao mà để cho nó quá giải cái đó, mình không có còn đi theo nó nữa. Thì lúc đó mình mới mở được cái gì? Thì đó mình mở được.
Mình mở được cái tuệ giác.
À, mở được cái tuệ giác. Mình phải thực hành đi tới, mình mượn cái pháp này nó hành để đi thấy thức giác không? Cái pháp này hành hồi nãy mình cũng có nói rồi đó. Mượn cái pháp hành thì phải hành cho nó đúng đắn. Mà muốn đúng đắn thì phải nghiên cứu. Mà muốn nghiên cứu thì phải có tài liệu. Thì tài liệu bây giờ đã, mình may mắn là khỏi cần phải đi tìm. Đã gom gọn rồi hết cho mình rồi. Chỉ bỏ công một chút xíu thôi. Rồi mình phải làm cái gì nữa? Để cải tiến nội bộ. Hồi nãy thầy nói mình phải làm cái gì để cải tiến nội bộ. Cải sửa nội bộ. Mình phải tranh thủ thời gian. Tại sao mình phải tranh thủ thời gian chứ? Thời gian thì có thì cứ xài thôi chứ tại sao phải tranh thủ? Tại sao mình cần phải tranh thủ thời gian? Ai dành với mình cái thời gian đó? Ai dành cái thời gian đó của mình mà mình phải tranh thủ để mình dành lại?
Lục Trần, Lục Trần.
Dạ, thầy em là Lục Trần. Lục Trần ở trong vấn đề này nó dành anh Bảo.
Dạ, thì lục căn lục trần đó là thuộc về nó lo cho cái xác á. Thì mấy cái phần đó là nó dành hết cái thời giờ của mình để hướng ngoại, để lo những cái chuyện tạm bợ thế gian thôi. Thành ra mình phải dành lại cái thời gian đó. Mình phải tranh thủ với nó. Mình không cho nó lấy hết cái thời, chiếm hết cái thời gian của mình có để lo cho cái xác này, để lo cho cái chuyện ngoại cảnh, lo cho cái hưởng thụ ở thế gian. Thành ra cái hưởng thụ nó nằm trong 10 điều tâm đạo đó. Đấy không? Đó. Ở trong 10 điều tâm đạo nó làm sao? Chữ nào mà có cái chữ hưởng thụ ở đâu á?
Dạ, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ.
À, điều số 7. Sống tạm để cứu đời, không phải hưởng thụ. Mà cái xác này nó lôi cuốn mình theo cái sự hưởng thụ mà lục căn trần là nó lo cho, nó thuộc về phần xác mà. Nó lo cho cái chuyện hưởng thụ ở thế gian không. Thành ra mình phải tranh thủ thời gian lại, lấy lại cái thời giờ đó, chứ không phải để nó sống sao mà sống nha. Mình đừng có tưởng tối mình ngồi thiền là đủ rồi, mình làm xong bổn phận của mình rồi, ban ngày nó muốn sống, nó muốn làm gì thì làm. Không được. Ban ngày vẫn phải tiếp tục tu sửa. Cái pháp chỉ là cái phương tiện để giải bớt vậy thôi. Chứ cái tu là không có ngừng nghỉ. Chứ không phải mà ngồi thiền xong rồi thả nó cho sống như người đời, nó muốn sống cho nó sống. Cái đó là không phải người tu. Tu là phải tranh thủ thời gian làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nó mới là người tu. Còn mình tu mà mình cứ thả lỏng hoài, mình không phải người tu đâu, mình tu chơi. Tu chơi, tu thử. Mất thời gian thôi chứ không làm gì.
Vậy chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này, chúng ta bằng lòng khai thác nó không? Nếu bằng lòng khai thác nó, chúng ta phải nhìn lại cuộc đời. Ở với học sinh ra rất lớn, chúng ta đã làm. Chúng ta có cơ hội làm học hỏi mọi lối, kích động và phản động. Năm, tham dâm, dục tập. Chúng ta đã qua, đã nhìn cả chân. Rồi bây giờ chúng ta phải tìm cái chiều sâu của mọi khả năng đó. Tại sao có cái đó? Cái đó phải ý trời không? Nếu ý trời không có, làm sao nó có cái đó? Tham dâm, dục tập. Ông ta tham vô cùng, dâm vô cùng, mong đi tới chỗ giải thoát. Thì chúng ta phải dùng ý chí mình hướng về vô cùng, mới khai triển được sự tâm hồn. Ông ta không mở. Nhưng mà ông Thích Ca ngọt trong ngay, ăn bạc vàng, hưởng lộc của dân. Ngày nay đâu có gì, cả trong ông Thích. Biết được một hồi, thậm chí không có ăn nữa, bỏ sạch, thích tập.
Bằng này nó hơi khó nghe chút xíu ha. Tại vì cái âm thanh nó quá tệ. Thì thầy nói là từ hồi bé mình sinh ra là mình học hỏi đủ thứ, tham dâm dục đủ thứ, tham dâm dục tánh. Thì cái đó nó, mình hiểu rõ thì nó cũng nằm trong cái ý trời ông muốn cho mình học những cái bài đó mà. Những cái bài tham dâm mà. Bây giờ mình phải thức tâm để mình giải thoát. Là cái ý chí mình phải hướng tới vô cùng chứ không phải hướng về những cái chuyện tạm bợ đó nữa. Tại vì những cái đó là những cái tham dâm đó. Tham dâm dục đó là toàn là những cái tạm bợ không à. Mà cái ý chí mình nó phải hướng về vô cùng. Cũng như thầy nói ví dụ của Đức Phật Thích Ca đó. Hồi xưa ổng cũng có đủ hết. Nhưng mà nếu mà ông ngồi, ông sống tiếp tục, ông sống như vậy thì giờ này đâu có ai nhắc tới ông nữa. Mà ông chấp nhận, ông bỏ hết. Ông đi học khổ. Rồi ông thức tâm, ông giải thoát. Thì giờ này người ta mới nhắc tới ông Phật Thích Ca. Chứ nếu mà ông đầy đủ hết, tiện nghi ông sống ở trong ngai vàng của ông thì ngày nay ông cũng như bao nhiêu người khác rồi, chết rồi cũng luân hồi không có thoát được.
Muốn hỏi thầy
là dòng rồi. Này nói hỏi nghe rồi.
Cũng một hơi thở. Nhưng mà hơi thấu triệt vận hành. cả tiểu thiên địa hòa với cả càn không vũ trụ. Còn hơi thở mê chấp chỉ thấy chỉ là tạm một bước khác thôi, rồi tâm nó tạm nổi sinh sinh. Nhưng mà pháp luân chuyển là hơi thở giáo dục các bạn để cho các bạn thấy rõ nguyên lý của sự sanh tồn. Có không? Vô cùng tiến hóa không bị giới hạn. Chính quyền các bạn nắm rồi mà không sử dụng đúng chỗ thì tất cả thì tắc nghẽn và giới hạn. Cái quyền đó các bạn coi quyền gì, quyền nghe, quyền ngửi, quyền mặt, phản mặt, cái gì thì không mê chấp đến một chỗ nào thì các bạn xuất hiện. Các bạn là người của thời đại, của nền tảng văn minh, cho nên các bạn không phải là ngoại đần độn và đi theo cái đường lối đần độn để làm. Văn minh ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy từ vật chất đã tiến triển rồi, thì mấy cái chút xíu mà thôi cảm cũng không căng thẳng. Đó các bạn cũng cảm thấy được vẫn làm gì. Mình thật khó ốc của người chia sớt ra, rồi các bạn biết trở về tận dụng khó ốc của các bạn. Thử nghĩ các bạn sẽ đóng góp những chuyện gì cho vũ trụ, các bạn sẽ làm gì nữa với cái chúng sanh, các bạn sẽ làm gì nữa với cái gia đình khó ốc của bạn. Đem hẳn cái đạo nào cả. Đạo là lực quân mình quan thông thiện ác, tự mình là lèo lái một con đường chân chánh để thăng hoa. Đó khi bạn đạo thực hành từ lý từ tí từ tâm giác hành. Thế cái tham chúng ta nằm ở đâu? Cái dâm chúng ta nằm ở đâu? Cái dục chúng ta nằm ở đâu? Tham dâm dục mà không hiểu thì cuối cùng trong sự mê tham danh dục quán thông rồi, tức là tận độ chúng sinh. Không cướp của mình, không cho đó là đẹp, không ôm lấy nó, không giữ lấy nó, mình đứng để cho nó tự do phát triển trong định luật sẵn có của khô thần tự khô ốc của chính mình mang sự cảm giác.
Bằng này cũng khó nghe, nhưng mà thầy nói nhiều cái hay ở trong đó. Thì nói cái đạo là cái luật quân bình, mình phải quán thông thiện ác á, thì mình mới không mê không chấp. Khi mà mình mê chấp á, là nó lôi cuốn mình cho cái đó là đẹp, mình cho cái đó là hay, mình chê cái này cái kia, là nó lôi cuốn mình ở trong cái sự mê chấp á, mình không quán thông á, là mình không có thoát được. Ra mình xuống đây là mình bị cái tham dâm dục mà mình chưa có quán thông. Thì khi mà cái khối óc của mình mà ở đây thầy nói cái khối óc của mình là nó phân ra, mình đã làm được nhiều chuyện, nhiều cái phát minh ở dưới thế gian này, nhiều cái chuyện văn minh bây giờ như mình đang có ở đây là cũng có do cái khối óc mà nó làm ra. Mà nếu mà mình chịu trở về mà mình xây dựng cái khối óc mình trật tự trở lại á, thì mình làm biết bao nhiêu chuyện hữu ích mà để đóng góp cho chúng sanh. Nên là rốt cuộc mình cũng phải tu để trở về cái trật tự của mình. Mình mượn cái pháp của mình, mình làm cái pháp luân thường chuyển. Cái đó là cái nguyên lý sanh tồn. Mình làm cho cái khối óc mình nó khai mở tới vô cùng, để mình biết sử dụng cái quyền của mình. Ông trời cho mình có cái quyền nghe, quyền nói, nhưng mà mình sử dụng không đúng chỗ, thành ra mình sanh ra mê chấp. Rồi, nãy giờ mình cũng nói về cái sự tham dâm dục ha. Tóm lại là con người là cũng ai cũng có cái đó, mà kẹt trong cái đó, bây giờ phải quán thông để ra khỏi cái đó. Tại cái đó là cái trượt, nó lôi cuốn mình đi xuống dưới, phải lật chiều nó để cho nó đi lên. Tham đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng. Tại sao kêu là đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng? Đổ nợ chỗ nào? Cái gì kêu bằng đổ nợ? Tham dâm mà tại sao mà bị đổ nợ?
Em xin đồng góp nợ.
Rồi, mời tiếng.
Dạ. Thì cũng như cái chữ đề tài là tham dâm mà nãy giờ anh cũng có phân tích và thầy cũng có nói những cái đoạn băng cho quý bạn nghe rồi. Thì đây là cái tham dâm là những con người ai ở thế gian này cũng có cái tham dâm hết. Mà cái tham dâm đây thì muốn nói là cái vấn đề là mình con người xuống đây là mình bị mắt mũi tai miệng đều nó thấy cảnh đời này nó lôi cuốn, thấy gì nó cũng muốn thâu tóm hết. Mà thâu tóm đây ý nói chứ đổ nợ đây thì mình nói ví dụ như giả sử như hồi nãy anh cũng có nói á, mình ngủ chỉ có bị ngang qua có mấy tấc, bị dài có 2 mét là cùng, nhưng mà có một cái nhà rồi cũng muốn thêm cái nhà nữa, đôi khi có chiếc xe rồi cũng muốn thêm cái xe nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đổ nợ đây là gì? Đổ ra những cái nghiệp chướng. Một cái nhà nó lao gần chết rồi, giờ kiếm thêm 2 cái nhà phải vừa giữ vừa lao. Còn chiếc xe cũng thế. Mà tất cả cho nên cái gì mình muốn quá nhiều quá trớn đi rồi á, thì tất nhiên mình gieo cái nghiệp chướng. Bởi vì mình gieo đó là mình bận rộn tối ngày, mình lo cho nó, bận rộn cho nó, thành ra mình không có cái giờ rảnh. Mà mình là người ở đời không phải là mình, ví dụ mình không phải là không có nhà, không có xe, nhưng mà mình có vừa đủ để mình vừa xài, để mình có thời gian rảnh để mình lo mình tu tâm sửa tánh của phần mình. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đúng như vậy đó, người ra cái tham dâm nó đổ nợ. Nó đổ nợ ở đây nó có 2 nghĩa, một cái nghĩa bóng, một cái nghĩa đen. Thì cái nghĩa...
Dạ, em thì em thấy thêm một cái nghĩa nữa. Nếu mà tham dâm mà thêm cứ chữ dục nữa thì thâu rồi, là kiểu mà xích rỗng rãng. Thầy có nói cái chữ thiền xích rỗng rãng đó thì các bạn cũng biết rồi. Là tất nhiên ý mình nói tham dục đây là tất nhiên là 2 người chưa muốn mà muốn thêm 1 người nữa là coi như là cái nợ đó nó nối dài đời đời kiếp kiếp. Đó là gieo nghiệp chướng đó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiên. Dạ, đổ nợ. Bây giờ nó cái đổ nợ ở chuyện thế gian nè, bây giờ mình nói mấy người tham muốn nhiều quá đổ nợ, nghĩa là mình đầu tư mình muốn giàu hơn, giàu nữa thì nó không có bao giờ dứt lắm. Cái sự tham muốn của người ta mà khi mà cho nó rồi nó muốn thêm thì nó sẽ đi đầu tư. Mà nhiều khi nó đầu tư nó tham quá, nhiều khi ông trời ông cái thời thế đâu phải là mình nắm được, ông trời không có thể chuyển được. Bây giờ thấy cái chuyện nó đang tốt vậy nhưng mà nó sụp đổ hồi nào mình không hay. Bây giờ nhà cửa thấy đang bán càng ngày nó càng lên giá, thấy nó lên không à, thì ai không ham, nó bỏ vô chút xíu mà vài năm sau là mình hốt được nhiều tiền. Nhưng mà ông làm cho cái Covid một cái là tự nhiên mọi sự nó thay đổi, nó lật ngược lại hết. Thành ra đầu tư vô nhà cửa cái bán không được nữa, không ai mua nữa. Làm ăn không có được nữa thì kinh tế nó suy sụp, không ai mua nữa, cái kẹt tiền ở đó luôn. Đổ nợ rồi, bây giờ phải lo trả nợ, mượn tiền đi mua nhà, mua cửa, bây giờ tiền nó kẹt ở trong hết rồi, nợ thì phải trả. Cái đó là đổ nợ rõ ràng không? Đổ nợ rõ ràng. Rồi cái đó là nói về vật chất thôi. Tham quá thì thâm. Tham thì thâm. Nên sẽ bị những cái mà ông trời ông cho học bài á. Chứ đừng có thấy ông cho lên vậy nó lên hoài đâu. Nó lên là có ngày nó xuống. Mà không biết á, mình người vào mình đâu có biết lúc nào nó xuống. Nó xuống bất tử cái là tiêu hết à. Thành ra đổ nợ. Rồi cũng như anh Tiến nói hồi nãy công ty, 2 người hợp lại làm cái công ty đẻ ra một đống. Thì cũng là đổ nợ. Đâu có muốn đâu, nhưng mà khi mà ông trời ông cho nó ra thì nó ra chứ mình đâu có cản được. Cái đó là chuyện của ông trời ông nắm mà. Ông nói mấy đứa là mấy đứa mà nó ra thì đâu phải 2 con không, mà nhiều khi nó còn cháu nữa. Thành ra thầy nói cái đời của mình nó kéo dài nhiều khi cả 1000 năm là vậy. Nó chưa có dứt cái đuôi. Cả 1000 năm nó chưa có dứt. Nó kéo dài, đổ nợ. Có chút xíu hưởng thụ mà đổ nợ. Cũng phải chịu thôi. Vì cái gì ham muốn thì cũng phải tham dâm thì đổ nợ. Ăn nhiều quá chứ thôi nó mang bệnh. Rồi cũng đổ nợ. sanh ra một cái bệnh nặng này cũng là đổ nợ. Cái đầu óc bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên là cũng là đổ nợ. Ra đổ ra những cái mà không tốt, sanh ra những cái không tốt. Trong cái đó là do cái sự tham tâm, mình gieo cho mình cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng là nó không có giúp cho mình tiến hóa được, nó ngăn cản cái bước tiến của mình. Mình gieo những cái sự lo âu, có ở dưới thế gian này, có nhiều chừng nào lo nhiều chừng đấy. Bởi vì ông Phật ông mới bỏ hết, ông đi là vậy đó. Ông vua rừng ông không còn gì nữa, nên ở đến nhiều khi cũng không có đủ ăn luôn nữa. Đó là đi bỏ hết đó. Con người ta vậy, tại muốn có cho nên nó thành ra nghiệp chướng, đủ thứ cái chuyện phải lo hết. Có rồi phải lo bảo vệ nữa, thành ra sanh ra đủ thứ. Con người ta nó không có biết cái gì giới hạn, sống theo cái tự nhiên mà muốn nhiều quá, muốn nhiều hơn cái bình thường đó, là nó mất quân bình. Gieo nghiệp chướng, càn khôn phân giải lý vô thường. Con này muốn nói gì ha? Tại sao càn khôn phân giải lý vô thường?
Em xin đóng góp. Em xin đóng góp nha anh Bảo.
Dạ, nói đi anh.
Gần em có cái đám cưới, giờ nó lung tung là chắc là lọt vô à.
Không sao.
Thì cái càn khôn phân giải lý vô thường thì em giải theo cái ý hiểu của em. Thì chữ càn khôn phân giải, mình là cái người tu mà thầy, em nghe thầy nói thường thường thầy nói là càn khôn á là cái khấu óc của mình. Mà thí dụ mình là người tu rồi cho nên mình phải dùng cái khấu óc của mình để mình phân ra rồi mình giải. Thì đây á, phân giải đây, cái lý vô thường đây là mình sẽ biết đời này á là có không không. Mà cái xác này á là nó không có vĩnh cửu, nó sẽ một ngày nào đó rồi nó sẽ trả lại cho tứ đại. Chỉ có cái phần hồn là vĩnh cửu, cho nên mình sẽ biết cũng như cái câu trên, nó là tham dâm mà gieo nghiệp chướng như vậy thì mình là người tu rồi, mình biết mình phải giải, mình phải tránh lần lần, mình gọt bỏ từ từ lần lần thì cái thân mình nó nhẹ, cái tâm mình mới rảnh rỗi, mà nó nhàn hạ, nó mới thể tiến về trong cái càn khôn vũ trụ được, tiến về đi lên được, nó giải thoát được. Còn nếu không là nó vướng vô cái này nghiệp chướng thì mình chỉ ở đây đời đời, mà cái phần xác nó đã bị là nặng trược, mà cái phần hồn thì nó cũng không được tiến quá. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì đó thì cũng như anh nói, càn khôn là cái bộ đầu á, vũ trụ là cái xương sống đứng á. Nếu mình phân giải theo cái tiểu thiên địa, càn khôn là cái bộ đầu á, là khối óc của mình á. Phân giải lý vô thường, khi mà nó khai tâm mở trí rồi đó, cái trí nó được mở, nó không còn bị mà bận biểu cái chuyện đời nhiều quá, thì cái trí nó mới mở được. Vì cái trí nó sáng lên á, thì nó mới phân giải nổi, nó mới thấy rõ hơn. Chứ bây giờ nói thì hiểu đó, nhưng mà lát ra quên. Rồi cũng lại sống theo cái luật vô thường, mà vẫn chạy theo cái luật vô thường, biết mình quên nó là nó vô thường. Còn khi mà nó phân giải được rồi, nó thấy rõ, nhìn cái gì nó cũng thấy là vô thường hết, không có cái gì mà tường cũ hết. Thì tự nhiên nó sẽ giảm đi cái sự ham muốn, tham dâm của nó. Cái tham của nó không còn nữa. Nó nói bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình còn có không biết bao nhiêu năm nữa để sống nữa. Nhiều khi không biết 10 năm không tới nữa. Mà 10 năm mình nhìn mới qua, 10 năm qua nó qua rất là nhanh. Đâu có phải là ngắn đâu, đâu phải là dài đâu. 10 năm qua mới, mình nhìn lại 10 năm qua mình thấy mới đây, làm gì mới đây vậy. Và 10 năm tới mình còn cảm giác nó qua nhanh hơn nữa, mà không chắc gì mình sống được tới 10 năm nữa. Thành ra nó bây giờ mình tham để làm gì? Mình tham để mình bỏ lại hết rồi thôi, mình làm những cái chuyện vô ích vậy, cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa gì hết sao? Bây giờ mình phải tham, mình phải gom góp những cái gì mà mình có thể mang đi được. Mà những cái gì mình mang theo được á, là những cái sự thanh nhẹ, chứ không phải cái chuyện nặng trược như mình thấy trước mắt đâu. Không phải nhà cửa, vợ con hay là cái gì ở thế gian, danh vọng ở thế gian, là mấy cái đó là khi mà mình chết rồi sao đó cũng ai nói tới mình ở đâu, đừng tham. Mà cái đó cũng giả, cái tên nó giả, kiếp sau mình có đầu thai lại mình cũng không biết là mình. Dù người ta có nhắc mình cũng không biết ông đó là mình. Thành ra khỏi cần. Không có phân giải được cái lý vô thường, không có cái gì mà tồn tại như thế gian. Thì cái càn khôn thiệt á, nó cũng phân ra cho mình thấy rõ là cái luật vô thường. Càn khôn thiệt nó cứ xoay chuyển hoài, ở trong càn khôn đâu có cái gì mà nó ngưng đâu, cái gì nó cũng chuyển chạy hết á. Mỗi ngày, mỗi năm là nó cái hoàn cảnh nó thay đổi liên tục, chứ nó đâu có bao giờ mà mình thấy một hoàn cảnh đó, cũng bao nhiêu chuyện đó nhưng mà nó xoay chuyển vô cùng. Thiên tai thì cũng bao nhiêu chuyện đó nhưng mà nó xoay chuyển vô cùng, không có cái nào giống cái nào hết. Rồi hồi xưa tới giờ cũng là động đất, cũng là núi lửa, cũng là hồng thủy, thì cũng đủ thứ. Bây giờ nó có thể nó gia tăng, nó thay đổi, nó nhiều hơn, nó dồn dập hơn, nhưng mà cũng bao nhiêu chuyện mà nó để cho mình thấy cái luật vô thường, mới thấy đó đó, nhưng mà chút xíu là thấy mất rồi. Cho quả hoạn cái nhà mới đang ở đó, vài phút sau tiêu hết, không còn gì hết. Rồi cái nhà đang ở đó mà tự nhiên nó bị nước nó lên, nó lụt lội, nó làm sập nhà tiêu hết, không còn gì hết. Rồi con người ta mới thấy đứng đó bây giờ chết rồi, hai bàn tay không xè ra rồi, đâu có còn nắm bắt được cái gì nữa đâu. Mình thấy rõ cái gì vô thường không? Những cái gì mà mình có được ở thế gian mình không có bảo vệ được. Chỉ có phần hồn sáng suốt mới mang theo được những cái sáng suốt đi theo mình thôi, chứ không có cái gì mà mình có thể mang theo được. Mình hiểu được cái lý vô thường rồi thì con người nó bớt tham dâm. Thấy không? Còn khi mà con người nó giải được cái sự tham dâm của nó mới đi cứu độ được người khác. Là như ông Phật, ông thoát được cái tham dâm, ông mới đi cứu độ mình được. Ông mới thoát ra những cái lời siêu lý, thức giác tâm hồn của mọi người được. Chứ nếu mà ông còn mê trong đó, ông nói mình đâu có nghe. Ông đi ra được, ông giải được cái tham dâm đó, ông mới thoát ra những cái lời nói siêu lý, lúc đó mới tận độ chúng sanh. Rồi, câu thứ ba, từ bi tận độ đường trung tiến. Đó, khi mà mình đã giải được cái lý vô thường, mình thấy được cái sự tham dâm nó không có thường trực, không có thường trụ, thì lúc đó mình mới phát ngôn, mình mới có từ bi, mình có cái sự thương người, mình sử dụng đúng chỗ cái quyền của ông trời cho mình là cái quyền tha thứ và thương yêu đó, thì mình mới học được cái từ bi và tận độ từ bi. Lúc đó mình muốn chia sẻ cho mọi người chứ mình không có muốn ôm cho mình cái gì hết. Rồi lúc đó mình sẽ có những cái chân ngôn để mình tận độ mọi người cùng chung tiến với mình. Từ bi tận độ đường chung tiến. Thì trong bản thể mình có bản thân bất độ, hà thắng độ. Thì bây giờ mình phải lo tận độ cái chúng sanh ở trong này để nó chung tiến với mình chứ. Từ bi tận độ nó. Mình có cái sự sáng suốt, mình dẫn giải cho nó, mình tận độ nó, đưa nó đi cùng với mình, tiến đi tới cái cõi giải thoát. Khi mà mình tận độ được mình nữa thì mới tận độ được chúng sanh bên ngoài. Dẹp bỏ tham dâm, tự xét tường. Thì cái khi mà dân chúng đó, trong này mà nó thức tâm rồi á, thì nó mình tận độ nó, mình chỉ cho nó con đường, mình vì thương chúng nó, mình dắt chúng nó đi theo mình á, thì mình phải đưa nó lên, mình giải thông cho nó, để cho nó dẹp bỏ cái sự tham dâm mà nó lâu nay nó bị mê trong đó. Thì tự xét tường, xét cho rõ ràng, kêu là tự xét tường, là cái sự đó nó không cần thiết. Cái tham dâm mình đã học qua rồi, mình thấy nó không, chỉ kéo mình đi xuống cái sự ô trược thôi, chứ nó không có đưa mình đi tới cái sự giải thoát. Thành ra mình phải tự dẹp bỏ cái sự tham dâm, mình mới đúng là người tu. Rồi, câu thứ nhất. Tại sao có thể xảy ra sự mất trật tự? Thưa, do trí óc của con người không chịu tuân theo luật lệ hiện hành của một nơi nào hành giả muốn đến, có thể xảy ra rắc rối và xáo trộn tinh thần, kỷ luật. Bất minh luật lệ, khó trao tình, tạo khổ cho nhau, hại tới mình. Tâm nghiệp không tu, lo tháo gỡ, tưởng lầm mình tốt, tự mình khinh. Đó, thì cái này nó, theo tôi nhớ thì nó xảy ra hồi lúc mà cái khóa sống chung ở bên Pháp này. Vào cái thời điểm đó, đó thì trong cái khóa sống chung đó, có người không có tuân theo cái luật lệ của cái khóa sống chung. Hình như là họ không có ghi danh mà họ muốn tới ở thì ở. họ trốn vô cái phòng nào đó họ ở, họ ở, họ muốn làm gì họ làm, nghĩa là họ không có cần ghi danh trong cái trật tự. Cho nên thầy mới viết ra cái bài này. Bây giờ tôi mới nhớ nè. Thì đó có một cái anh đó, anh đi theo, anh lấy danh nghĩa, anh đưa một cái bác gì đó tới cái khóa sống chung rồi anh vô anh ở luôn. Anh kêu anh ra thì anh nói để anh đi về, nhưng mà anh trốn trong cái phòng nào anh ngủ sáng qua, anh cũng sáng ngày hôm sau anh cũng còn hẻo lánh ở đó, anh không chịu đi. Thì lúc đó ông không có tuân theo cái luật lệ của cái nơi người ta tổ chức đó, người ta có luật, người nào có ghi danh mới được ở, không có ghi danh không được ở. Đối với khách sạn cũng như đối với cái ban tổ chức của mình cũng không có quyền ở đó nữa. Mà có thể xảy ra rắc rối và xáo trộn trong cái tinh thần kỷ luật. Nó làm xáo trộn cái bầu không khí của cái khóa sống chung. Khi mà mình tới đó mình phá cái kỷ luật. Thì nói chung đi nữa, khi mà mình đến nơi nào là mình phải nhập gia tùy tục. Mình phải tôn trọng cái luật lệ của cái người tổ chức cái đó. Chứ nếu không mình sẽ làm xảy ra những cái sự rắc rối, làm xáo trộn cái tinh thần kỷ luật. Bất minh luật lệ khó trao tình. Khi mà mình tới đó mà mình không có cần hiểu cái luật lệ gì á, thì khó trao tình là mình khó có thể mà cái tình cảm giữa con người với con người khó mà có thể mà đối đãi với nhau được lắm. Mình khó mà có thể nào mà giúp ảnh được lắm. Không có trao được cái tình cảm với ảnh được. Thành ra cái gì á, mình trước hết là thế gian nó có luật thế gian. Mà luật thế gian thì trong quốc gia nó có cái luật thế gian, mà trong cái bất cứ cái tổ chức nào người ta cũng có cái nội quy của họ, cũng phải có trật tự của họ. Thì mình phải tôn trọng cái đó, mình mới sống trong trong cái hòa bình, mình mới giao cảm trong cái tình cảm anh em với nhau được. Còn mình làm cho người ta khó xử á, là nó gây cái sự khó mà trao tình, khó mà có thể xử mà để cho vừa lòng mình được. Tại vì nếu mà tuân theo luật là mình đâu có quyền ở đó, là mình phải đi thôi chứ đâu có thể nào giúp mình được. Tức là tự mình đặt vô mình vô cái hoàn cảnh khó mà mình làm cho người ta khó xử nữa. Nên cái đó không tốt. Mình phải tuân theo cái luật lệ, cái trật tự là quan trọng. Con người trước hết là phải học lễ là phải học cái trật tự. Tạo khổ cho nhau hại tới mình. Tạo khổ cho mấy người mà người ta phải lo giải quyết cái vấn đề đó. Thì hại tới mình luôn. Mình cũng đâu có được cái gì mình muốn đâu. Tâm nghiệp không tu lo tháo gỡ. Mình có cái nghiệp tâm mà mình không có chịu trở về lo tu lo tháo gỡ. Mà mình tưởng lầm là mình là người tốt. Là tự mình khinh bỉ mình thôi. Tự làm cho mình hạ phẩm của mình thôi. Hỏi, tại sao nhìn xuống thế gian toàn là chuyện rắc rối, không giải quyết được? Thưa, dưới vòm trời đều là chuyện ỷ lại cấu kết lẫn nhau gọi là tình thương, nhưng rốt cuộc không đâu vào đâu cả. Chứng minh tâm linh hướng thượng rất ít. Cho nên bị cõi âm lấn át bằng một khối điển trược, dục tính càng ngày càng gia tăng, tự hủy hoại tâm thân, thậm chí phần hồn lúc lìa xác, cũng không hiểu đường đi, bước vào cõi âm u, không thoát khỏi cảnh lục đạo luân hồi. Kệ, hận thù liên tục sống lôi thôi, khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi. Giải tỏa không thành tâm chuyển động, bình minh không có chỉ than ôi. Ở dưới cõi thế gian này đó, nếu mà mình không có hướng thượng nhiều á, thì mình có thể bị cái cõi âm nó lấn át. Cái khối điển trược nó có thể xâm nhập vô mình. Nó có thể lấn vô trong mình và nó xúi mình làm những cái chuyện không có tốt. Cũng như cái dục tính càng ngày càng gia tăng. Làm cho hủy hoại tâm thân là cái người đó trược lắm. Trược là nó hút trược. Cái khối âm nó có thể mượn cái đó, nó tá vào đó. Tại mình hướng về đó. Thành ra cái cõi âm nó có thể hại mình dễ dàng lắm. Thậm chí phần hồn lúc lìa xác không hiểu đường đi. Thì cái người mà hướng về cái cõi âm nhiều á thì nó trượt rồi. Khi mà lìa xác á thì bước vào cái cõi âm u. Mình nặng trượt mà. mình tâm tối, mình phải bước vào cái cảm âm u là địa ngục. Không thoát khỏi cảnh lục đạo luân hồi thì xuống đó nó xét xử tùy theo cái luật nhân quả mà cho mình luân hồi theo làm cái gì, không có chắc gì làm được con người nữa. Nếu mà mình tệ quá thì không chắc gì được làm con người, qua cái luật đạo luân hồi đó sẽ xét xử. Hận thù liên tục sống lôi thôi. Khi mà mình nuôi dưỡng cái sự hận thù trong tâm á, thì liên tục như vậy á, thì mình sống không có đàng hoàng. Khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi. Thì xong mình sống trong cái hoàn cảnh khổ á, điêu linh nghĩa là nó khổ cực vô cùng á, làm cho mình điêu đứng á. Cái khổ cảnh điêu linh làm cho mình thiếu thốn mà khổ ghê gớm lắm á. Khổ cảnh điêu linh khó đứng ngồi. Giải tỏa không thành tâm chuyển động. Khi mà mình giải tỏa không được mấy cái cảnh khổ đó thì lúc nào cái tâm mình đó cũng động loạn hết. Bình minh không có chỉ than ôi. Bình minh là cái sự sáng suốt mà thức giác về phần hồn không có. Chứ bình minh trong đạo là khi mà mình đi trong cái tâm tối mà tự nhiên ánh sáng bắt đầu ló dạng, cũng như bình minh mà mặt trời bắt đầu ló dạng á, thì mình thấy được cái sáng suốt, mình biết được cái đường đi. Còn cái người này bình minh không có, nghĩa là sống trong cái sự tâm tối triền miên, chỉ có biết than thôi chứ không biết làm gì hết. Người thiếu thật thà hay lợi dụng tại sao? Đáp: thưa người thiếu thật thà đều là tự hại, cầu Chúa Phật phù hộ, nhưng thiếu thật thà như giọt nước bỏ biển, tan biến như không cầu. Kệ thiếu thật thà như không, minh chánh tạo tội cho mình điển khó thanh, trược khí trường tồn không giải tán, thân tâm bất ổn tự mưu hành. Thành ra cái người mà tu á, là cái thầy nói thường nhắc là mình phải thật thà với chính mình phải chất phát. Thật thà, mình đi tìm sự thật mà mình không có thật thà, làm sao mình tìm được cái sự thật. Mà cái người mà thiếu thật thà thì hay lợi dụng. Rồi vô tu, người thiếu thật thà đều là tự hại, cầu Chúa Phật phù hộ nhưng thiếu thật thà. Lúc nào mình cũng cầu, ý lại cầu xin, cầu cái sự phù hộ của Chúa Phật, nhưng mà mình không có thật thà, rốt cuộc mình cũng không được cái gì. Thiếu thật thà như không minh chánh, người nó không có thật thà thì đâu có minh chánh được. Không có thật thà là kêu là xảo trá, mà có người xảo trá thì không có thể nào minh chánh được, không có thể nào mà sáng suốt mà đi con đường ngay thẳng được. Tạo tội cho mình điển khó thanh thì con người thiếu thật thà xảo trá thì đương nhiên phải tạo cái sự tâm tối cho mình. Tạo tội là tạo cái sự tâm tối cho mình. Cái điển mà tâm tối rồi đâu có thanh được, điển thanh nó phải sáng. Trược khí trường tồn không giải tán thì mình chỉ nuôi dưỡng cái trược khí thôi, sống hoài ở trong cái trược khí đó, trường tồn nó tồn tại mãi mãi, không có làm cho nó giải tán được, không có làm cho nó tiêu tan cái đám trược khí đó được. Thân tâm bất ổn tự mưu hành, cái đó là cái mình sống với cái thân tâm mình bất ổn đó. Rồi mình tiến ở trong cái, những cái mưu mô nhưng mà mình không có đi tới đâu hết. Câu số 4 hỏi: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là sao? Thưa, quy Phật là trở về với thực chất của chính mình. Quy Pháp là trở về với sự hành triển của chính mình. Quy Tăng là trở về với chính mình. Kể trở về chân giác hành trình, khai triển tâm linh tự sửa mình. Một mối duyên lành khai trí tuệ, bền lâu tự thức tự mình minh. Thưa, quy y Phật là trở về với thực chất của chính mình. Quy Pháp là trở về với sự hành triển của chính mình. Quy Tăng là trở về với chính mình. Thì cái chữ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này thầy giải thích rất là nhiều kiểu khác nhau. Thì bây giờ mình phải mỗi lần vậy thầy giải nó có hơi khác chút xíu, nhưng mà cái ý chánh thì cũng như vậy. Nhưng mà cái cách của thầy phân giải nó có khác nhau thì các bạn nghe lại thì có thể thấy được nhiều kiểu khác nhau. Và những cái này cũng có đưa lên suối đạo vô vi rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tâm. Có kiểu khác là quy Phật là trở về với sự thanh tịnh. Quy Pháp là mình trở về, mình mượn cái Pháp này mình tu. Quy Tăng là trở về với cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Có nhiều cách lắm. Hỏi, muốn ốc sáng thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn ốc sáng thì phải hành pháp đứng đắn. À, thầy lại nhắc nữa, hành pháp đứng đắn nè. Và nung nấu dũng chí thanh tịnh, nhiên hậu mới đạt tới ánh sáng, nhắm mắt tới ánh sáng, thì mới thật sự thấy được ánh sáng diệu thanh. Kệ thực hành đi tới mức vô sanh, trí triển tâm thành tận gốc thanh, thanh diệu quân bình chân chính pháp, đùng tu đạt đạo cảm thông hành. Thì mình tu là muốn cho cái óc mình nó càng ngày nó càng sáng, trí sáng, tâm minh. Thì muốn cho óc sáng thì phải hành pháp đứng đắn. À, phải hành cho nó đứng đắn là nó đàng hoàng á. Đầu vô đó đàng hoàng, phải đúng đắn trước, rồi đứng đắn. Sau đó nung nấu cái dũng chí thanh tịnh, không có nuôi dưỡng cái sự nặng trược nữa, phải giải, lo giải hết những cái gì mà nó trần trược trong tâm, phải lo giải, không có nuôi dưỡng, mà chỉ nuôi dưỡng cái dũng chí thanh tịnh thôi. Tâm lúc nào cũng phải an nhẹ, thảnh thơi, nhàn hạ. Nhiên hậu mới đạt tới ánh sáng. Nhắm mắt thấy ánh sáng là con người đó là nhẹ tới vô cùng rồi, mới nhắm mắt thấy ánh sáng, không có cái sự trần trược, không có đám mây đen nữa, là không còn cái điển, không còn trần trược nữa, mới thấy được ánh sáng, chứ không phải dễ thấy được ánh sáng đâu. Thì mới thấy được cái sự được ánh sáng diệu thanh là cái ánh sáng của cái điển quang của trời Phật, đó là ánh sáng diệu thanh. Mà mình muốn thấy được ánh sáng đó là mình phải thanh nhẹ gơi gớm lắm, mình phải giải quyết hết những cái sự trầm trược bên trong của mình thì mình mới thấy được ánh sáng đó, chứ không phải dễ thấy. Thực hành đi tới mức vô sanh. Vô sanh là tự nhiên và hồn nhiên, nó có không có ai sanh nó ra. Vô sanh nghĩa là vô tử, tại đâu có ai sanh ra đâu mà chết. Mà vô sanh đó là trong tự nhiên và hồn nhiên mà nó có, nó kêu là vô sanh. Thực hành đi tới mức vô sanh là mình đi trở về với phần hồn vô sanh, trở về với cái bản chất nguyên lai, bản chất của mình là vô sanh đó. Trí triển tâm thành tận gốc thanh, cái trí của mình phát triển do cái tâm thành của mình đi tới tận gốc thanh, là cực thanh cực tịnh của bên trên đó. Thanh diệu quân bình chân chính pháp, thì về tới cái luồng điển đó là chỉ có thanh và huyền diệu quân bình, nhờ cái đó là cái thanh diệu quân bình, là cái pháp chính, cái chân chánh pháp là cái pháp mà đi tới thanh diệu quân bình. Trùng tu đạt đạo cảm thông hành. Trùng tu là mình đã tu rồi, bây giờ mình lại tiếp tục mình tu lại. Đạt đạo là đạt được cái sự quân bình. Cảm thông, mình hiểu được cái sự quân bình thì mình mới hành tiến tiếp. Hỏi, muốn thực hành chất pháp thì phải làm sao? Bây giờ thầy tại trở lại cái sự chất pháp nữa. Thưa, muốn thực hành chất pháp thì phải siêng năng hành pháp, sửa mình tự trở về nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, thành tâm trở lại nguyên năng điển, giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, trí điển chân hành minh giải tỏa, bình minh chiếu rọi chẳng lo phiền. Ai muốn giải câu này không? Tiến giải câu này đi hả? Tiến muốn giải câu này không?
Dạ, cái câu bình minh chiếu rọi chẳng là phiền phải không anh?
Thì anh giải hết nguyên cái câu đó đi.
Dạ. Thì theo em nghĩ cái bình minh chiếu rọi này á là, thì khi mà mình hành pháp rồi á là mình có cái sự sáng suốt hé mở cho mình. Đó là cũng do cái công năng, công tu tập của mình mà về trên quan chiếu thì cho mình sự sáng suốt của mình chiếu rọi cho mình rồi thì mình thấy được tất cả những mọi sự việc, là thấy cũng như bề mặt bề trái, thấy trược, thấy tanh, thanh, thấy tội, thấy phước, thì như vậy mình đã thấy được rồi, mình tránh được rồi, mình loại bỏ được rồi, mình đâu còn gì nữa mà lo phiền, mình chỉ hướng về cái sự sáng suốt, sự thanh nhẹ mình đi thôi. Em xin hết.
Thì đó, thì cái chất pháp này là mình phải siêng năng hành pháp, mình chỉ hành thôi chứ mình không phải mà mình hành ít mà mình nói nhiều nó cũng đúng, mình nói thêm nó bớt nó cũng đúng, mình phải chất pháp có sao nói vậy, tới đầu nói tới đó, sự mình tự mình tự trở về nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, mình phải thật thà chất pháp á, mình mới trở về với cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên được. Tại vì nếu mà mình xảo trá thì mình không có thể nào mà tự nhiên và hồn nhiên được. Mình lúc nào cũng mà mưu mô tính toán, xảo trá mà. Thành tâm trở lại nguyên năng điển. Trở lại nguyên năng điển là trở về cái khả năng của điển quang thanh nhẹ đó. Giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền. Con người mà giải tỏa được cái phiền ưu thì nó mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Thảnh thơi. Trí điển chân hành minh giải tỏa. Cái điển của chân hồn của mình á, mình sáng sủa rồi á, thì nó sẽ giải tỏa hết. Bình minh chiếu rọi chẳng lo phiền. Bình minh là mình thấy được cái ánh sáng trong nội tâm của mình đó, là nó hé mở đó, thì nó sẽ chiếu rọi. Thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Khi mà ánh sáng đến đó, thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Thì tự nhiên mình không còn lo phiền nữa. Tại vì mình đâu có cái bóng tối nữa đâu mà mình lo phiền. Con người mà lo phiền cũng như có đám mây đen trước mặt vậy, à, trên đầu mình vậy. Còn bây giờ bình minh nó tới, nó chiếu một cái là cái sự tâm tối nó phải tiêu tan tự nhiên. Mình không có thấy cái gì mà đáng lo, mà cũng có gì đáng phiền. Cái gì nó cũng nằm trong cái vị trí của nó thôi. Mình lo mình tiến thôi chứ cũng không có để ý gì. Mỗi một đơn vị của trời đất nằm ở đâu? Mỗi một đơn vị mỗi một đơn vị của trời đất nằm ở đâu? Thưa, mỗi một đơn vị của trời đất nằm ở nơi một sanh linh hoạt động được hiểu xa biết gần, không tu theo pháp lý thì không biết được đường hướng đi lên. Không tu khai triển trí nơi đâu, nơi đầu, cảm thức trần gian tạo khổ sầu, dâm tính tràn đầy gây khổ nạn, quy y thánh giới tạo cơ cầu. Cái câu này thầy muốn nói gì? Thì mỗi đơn vị của trời đất nằm ở một nơi, ở nơi một sanh linh hoạt động được, hiểu xa biết gần, không tu theo pháp lý thì không biết được đường hướng đi lên. Mỗi một đơn vị là một phần hồn á, nằm ở một sanh linh hoạt động được, hiểu xa biết gần. Nếu mà mình là một cái đơn vị đó mà mình không biết tu theo pháp lý á, thì mình không biết đường hướng đi lên, là mỗi phần hồn á. Nó không có, nó nằm là một cái sanh linh đó, mà nó hoạt động đi đứng được là nằm trong khi mà bị giam trong cái thể xác này. Nó là một sanh linh, nếu mà nó có thể xác thì nó giam trong thể xác này, nếu mà một cái sanh linh nó bên ngoài. Hoạt động được là có cái thể xác này nó hoạt động được. Hiểu xa biết gần, không tu theo pháp lý thì không biết đường hướng đi lên. Như là xuống thế gian bị kẹt trong cái thể xác này. Nếu mà không biết tu theo pháp lý thì không có biết đường hướng trở về đó. Không tu khai triển trí nơi đầu. Là mình không có tu theo cái pháp lý mà mình mượn cái pháp mà mình để khai triển cái luồng điển quang ở đỉnh đầu của mình đó. Không tu khai triển trí nơi đầu. Cảm thức trần gian tạo khổ sầu. Mình mới khai triển được cái trí đó thì mình mới thấy được cái trần gian này chỉ tạo cái sự khổ sầu thôi. dâm tính tràn đầy gây khổ nạn. Thì cũng như cái tham dâm mà nãy mình nói đó, tràn đầy thì chỉ gây cho mình khổ nạn. Quy y thanh giới tạo cơ cầu, mình trở về với cái giới thanh ở bên trên đó, thì mình mới tạo cơ cầu. Cơ cầu ở đây theo tôi tra cái từ điển đó, thì nói là cũng như là một cái cơ cấu, một cái sự, một cái hệ thống, một cái sự cấu trúc của bên trên đó, mình tạo cái thế đứng cho mình ở bên trên đó. Quy thanh giới tạo cơ cầu, cũng như mình tạo cho mình một cái nền tảng ở bên trên đó, sự cấu trúc ở bên trên đó. Tôi chưa có tìm ở trong cái mục B8 thầy có cái chỗ nào mà thầy cắt nghĩa hơn cái chữ này không, cho nên mới coi cái từ điển thôi. Rồi, hết rồi. Rồi, xin kính chào.
Cảm ơn anh Bảo.
Hả?
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo.
Chào các bạn. Các bạn đã. Chào các bạn đã.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Dạ. Chào hết nha. Bắt nha.
Xin chào anh Bảo. Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay nhé.
Dạ.